đấng ban sự sống. Suy niệm lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Một câu chuyện vui kể lại, có anh thanh niên đang học giáo lý dự tòng. Khi học kinh Chúa Thánh Thần, anh học mãi mà không thuộc. Khó nhất là nhiều lần cứ lặp đi lặp lại: Chúa Thánh Thần xuống, Chúa Thánh Thần lại xuống. Anh sốt ruột nói với bà sơ dạy giáo lý: sao không thấy Chúa Thánh Thần lên mà thấy cứ xuống hoài? Bà sơ trả lời: nếu Chúa Thánh Thần mà lên thì thế giới này sẽ bị hủy diệt, còn ghê gớm hơn là bom nguyên tử. Kinh Chúa Thánh Thần mà chúng ta vẫn đọc nhắc lại một biến cố quan trọng trong lịch sử cứu độ, đó là ngày lễ ngũ tuần. Khi Chúa Thánh Thần đến để canh tân giáo hội, kể từ ngày ấy, Chúa Thánh Thần luôn hiện diện để nâng đỡ và bảo trợ giáo hội. Sở dĩ người tín hữu cầu xin Chúa Thánh Thần vì họ xác tín rằng mọi hoạt động nếu muốn thành công cần có ơn của Chúa Thánh Thần, vì Ngài là đấng bảo trợ đến từ nơi Chúa Cha. Thầy sẽ sai đấng bảo trợ đến với anh em. Chúa Thánh Thần đã đến để quy tụ nhóm các môn đệ đang hoang mang sợ hãi, biến đổi lòng họ và làm cho họ trở thành những nhân chứng trung kiên của đấng phục sinh. Lịch sử giáo hội nói chung, cụ thể nhất là ở miền Bắc Việt Nam, cho thấy sức mạnh kỳ diệu của Chúa Thánh Thần. Trong những năm tháng khó khăn, thiếu vắng linh mục, không có lớp giáo lý, không có những hoạt động tông đồ, nhưng Chúa Thánh Thần vẫn âm thầm hoạt động. Ngài tác động nơi những ông trùm, bà quản, văn hóa rất khiêm tốn nhưng lại mạnh mẽ lạ thường. Lý lẽ của họ rất đơn giản mà đã thuyết phục được nhiều người, cả những người lương dân và những người có chức quyền trong xã hội. Kiến thức của họ rất sơ sài mà lại là nền tảng cho một đức tin vững chắc. Có những cụ ông cụ bà đạo đức thánh thiện truyền lại đức tin cho con cháu chỉ bằng những lời kinh đơn sơ. Nhờ những chứng nhân đức tin này mà biết bao ngôi thánh đường được gìn giữ, biết bao cộng đoàn đức tin được duy trì, tồn tại. Chúa Thánh Thần hoạt động nơi người tín hữu và ban cho họ sức mạnh, soi sáng cho họ biết những gì cần phải làm. Giáo hội tồn tại là nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, thông qua những con người bình dân và trung tín ấy. Là đấng bảo trợ, Chúa Thánh Thần vẫn đang hướng dẫn và làm cho giáo hội phát triển. Và hôm nay, 20 thế kỷ sau sự kiện ngũ tuần, ngôi ba Thiên Chúa vẫn đang từng giờ, từng phút bảo trợ giáo hội và làm cho giáo hội sống. Cũng như Chúa Thánh Thần luôn làm cho vũ trụ được sống, Ngài cũng luôn luôn thông truyền sức sống siêu nhiên cho giáo hội. Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay, và chúng trở về chỗ tro bụi của mình. Nếu Ngài gửi hơi thở tới, chúng được tạo thành, và Ngài canh tân bộ mặt trái đất. Nếu một ngày nào đó không có ơn Chúa Thánh Thần nâng đỡ, giáo hội sẽ trở thành xác không hồn. Chính Chúa Thánh Thần làm cho giáo hội của Chúa Kitô lan tỏa một vẻ đẹp diệu kỳ. Vẻ đẹp ấy thể hiện qua tình hiệp nhất giữa các tín hữu, qua sức mạnh của đức tin, qua tính linh thiêng của những nghi thức phụng vụ. Chúa Thánh Thần còn làm cho vẻ đẹp giáo hội rạng ngời nơi khuôn mặt và cuộc đời các tín hữu, giúp họ dấn thân hy sinh, kiên vững trung thành, sống chết vì Chúa. Sách giáo lý của giáo hội công giáo đã liệt kê những biểu tượng chỉ Chúa Thánh Thần như nước, sự sức dầu, lửa, áng mây và ánh sáng, dấu ấn, bàn tay, ngón tay, chim bồ câu. Tất cả những biểu tượng trên diễn tả những nhu cầu cần thiết để con người có thể sống và đạt được hạnh phúc trên trần gian. Thế gian sẽ vắng bóng sự sống nếu không có Chúa Thánh Thần. Cuộc sống con người sẽ mất định hướng nếu không có Chúa Thánh Thần. Ca tiếp liên của phụng vụ hôm nay cũng đã diễn tả những hoạt động đa dạng của ngôi ba Thiên Chúa. Ngài luôn thực thi sứ mạng bảo trợ trong suốt đời sống con người và đời sống đức tin. Nếu không có Chúa hộ phù, trong con người còn chi thanh khiết. Nhờ sự bảo trợ của Chúa Thánh Thần mà các tín hữu được liên kết với nhau trong tình hiệp thông. Tất cả chúng ta đã lãnh nhận cùng một thần khí duy nhất là Thánh Thần, nên một cách nào đó chúng ta được kết hợp với nhau và với Thiên Chúa. Mặc dầu chúng ta nhiều người và mặc dầu Đức Kitô đã làm cho thần khí của Chúa Cha và của Người cư ngụ trong mỗi người chúng ta. Thánh Cyrilô, Thánh Alexandria. Bài đọc 1 và bài đọc 2 trong phụng vụ đều diễn tả vai trò của Chúa Thánh Thần là đấng liên kết mọi tín hữu nên một. Lễ ngũ tuần hàn gắn những chia rẽ đổ vỡ của thời Ba Ben trong Cựu Ước. Nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, giáo hội sống động như một thân thể gồm nhiều chi thể khác nhau nhưng cùng chung một sức sống. Việc lãnh nhận Chúa Thánh Thần giúp người tín hữu thực hiện được biết bao điều kỳ diệu. Khi Chúa Giêsu đã ban Thánh Thần cho các môn đệ, Người cũng ủy thác cho các ông quyền tha tội và cầm buộc biết bao quyền năng khác, đến nỗi các ông có thể làm được phép lạ như chính Chúa Giêsu đã làm. Khi chúng ta được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ thực hiện được những phép lạ trong cuộc sống. Đó là vượt lên sự chết, canh tân đổi mới cuộc đời để sống cuộc sống mới. Với lễ hiền xuống, mùa phục sinh được khép lại. Tuy vậy, đấng phục sinh vẫn tiếp tục hiện diện giữa chúng ta. Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta nhận ra sự hiện diện ấy, đồng thời thêm sức cho chúng ta đủ can đảm để loan báo đấng phục sinh cho mọi người. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến canh tân cõi lòng chúng con. Xin soi sáng cho chúng con và mọi người trong thế giới hôm nay, để hết thảy cùng chung tay xây dựng một thế giới an bình, hạnh phúc. Amen.